Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì chùa Quang Minh, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2012 và chúng ta đang ở trong cái ngày thứ 3 của khóa tu học tại chùa Quang Minh ở tiểu bang Colorado. Thì như ngày hôm qua thì chúng ta đã có cái cơ hội để học hỏi về các cái tầng năng lượng căn bản trong vũ trụ cũng như trong cơ thể chúng ta, cái thân của chúng ta thì nó có nhiều cái tầng lớp khác nhau, cũng như làm sao để chúng ta nuôi dưỡng cơ thể mình hay là sử dụng thức ăn, các cái nguồn năng lượng như thế nào để giúp cho chúng ta có được một cái thân an ổn, khỏe mạnh, một cái tâm bình an, thảnh thơi. Thì chúng ta cũng có cái cơ hội ngày hôm qua cũng đã nói đến một trong những cái bệnh lý mà nó ảnh hưởng ngày nay nhiều nhất đối với con người và đối với vũ trụ, là do chúng ta bị cái độc tố trong thức ăn, thức uống, trong môi trường, cái hệ thống điện từ trường trong vũ trụ nó đang tác động liên tục lên cái hệ thần kinh của chúng ta. Và cái hệ thần kinh này nó cũng bị tổn thương khá nhiều nếu chúng ta không biết tỉnh thức, không có chánh niệm trong đời sống hàng ngày, thể hiện qua việc chọn lựa thức ăn, thức uống, cách phối hợp, hay là chúng ta không hiểu biết được cái quy luật vận hành của vũ trụ tạo hóa. Và chính vì khi chúng ta không nắm bắt, không hiểu biết được cái sự vận hành của cơ thể mình và của vũ trụ tạo hóa, thì chúng ta đã vô tình làm tổn thương, chúng ta đã vô tình đầu độc nó rất nhiều. Thì chúng tôi chỉ tóm tắt lại một tí xíu cái phần quan trọng mà chiều hôm qua chúng tôi đã chia sẻ với đại chúng rồi, để cho những người nào mà ngày hôm qua chưa có cơ hội lắng nghe thì có thể nắm bắt được một cái điểm then chốt. Tức là trong cái hệ thần kinh của chúng ta nói riêng và toàn bộ cơ thể chúng ta, các cơ quan bộ phận hay là cơ bắp, nó đều được cấu tạo bởi những cái tế bào, đều là những tế bào, thành ra hàng tỷ tỷ tế bào mới kết hợp nên những cái cơ quan bộ phận trong cơ thể chúng ta. Và trong mỗi tế bào đó thì nó cũng có nhiều cái thành phần khác nhau, chẳng hạn như nó có cái lớp bên ngoài bao bọc gọi là cái màng tế bào, bên trong nó có nhân, có không bào, có nhiễm sắc thể, vân vân. Và nếu chúng ta nhìn với cái con mắt sâu sắc và chính xác hơn, thì như vậy trong mỗi tế bào đó nó gồm có nhiều cái nguyên tố, và mỗi cái nguyên tố thì nó lại có những cái hạt nhân ở giữa và những cái hạt điện tử chuyển động xung quanh liên tục. Và đặc biệt nhất là trong cái hệ thần kinh của chúng ta, cái hệ thần kinh của chúng ta là đứng đầu là cái não bộ, đứng đầu là cái não bộ. Thì cái não bộ của chúng ta nó chỉ chiếm có 2% trọng lượng cơ thể, nhưng mà nếu chúng ta trải hết cái diện tích của não bộ ra thì nó có thể bằng khoảng nửa diện tích của trái đất này. Cũng như nó chỉ chiếm 2% trọng lượng của cơ thể thôi, nhưng mà nó sử dụng tới 20% cái calorie của toàn bộ cái calorie mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày hay là chúng ta cần thiết để nạp cho nó. Thành do vậy nó là một cái trung khu điều khiển rất là tối quan trọng. Từ cái não bộ này nó mới bắt đầu nó phát ra tất cả những cái tín hiệu đi khắp các nơi trong cơ thể mình, qua hàng trăm ngàn cái đường dây dẫn mà mình tạm gọi đó là những sợi dây thần kinh, hay là giống như là những sợi dây điện mà chúng ta truyền từ nhà máy điện đi đến khắp hết tất cả các nhà máy, công trường và các khu dân cư. Và chúng ta thấy rằng khi mà cái tín hiệu nó truyền đi thông suốt thì không có vấn đề gì cả. Nhưng mà ngày nay do cái từ trường của vũ trụ nó đang thay đổi, nó đang bị kích động, nó đang gia tăng, thì tất cả các pháp trong vũ trụ này nó đều có hai mặt. Về mặt tích cực thì nó cũng giúp cho khoa học kỹ thuật phát triển, nó giúp cho sự truyền thông nhanh chóng hơn, nó giúp chúng ta rất nhiều. Nhưng ngược lại, cái mặt tiêu cực của nó cũng không kém. Và bởi vì khi mà nó kích động, nó tác động liên tục thì cái tín hiệu nó sẽ bị gia tăng và nó bị tắc nghẽn. Cái thứ hai nữa là nó sẽ bị co thắt. Và cái điểm thứ ba nữa là do cái chế độ ăn uống của chúng ta càng ngày càng có nhiều hóa chất. Mà trong tất cả những cái hóa chất, cái gia vị đó, thì đặc biệt là những cái bụi kim loại hay là những cái thể kim loại. Và trong những cái chất khoáng cũng vậy. Khi mà cây cỏ nó rút cái chất khoáng ở trong phân bón trong đất để nó chuyển hóa thành những chất dinh dưỡng, mà nếu chúng ta không biết cách phối hợp hay là chúng ta không biết cách chế biến thì những cái chất khoáng đó nó sẽ biến trở lại thành vô cơ và thành những cái hợp chất không thể sử dụng, không thể tiêu hóa và không thể bài tiết ra được khỏi cơ thể chúng ta. Rồi bên cạnh những cái thức ăn, thức uống được đưa vào qua đường miệng, trong không khí, trong môi trường thì ngày nay chúng ta sử dụng xăng, dầu hay là tất cả những loại sơn thì cũng vậy. Trong đó thì nó gồm có rất nhiều cái kim loại và như vậy thì nó sẽ đi qua đường da, qua đường mũi và vào hệ hô hấp chúng ta. Thành ra nó tắc nghẽn rất nhiều những cái hạt bụi kim loại hay là những cái chất khoáng mà nó đã bị biến thể lại thành ra những cái hạt có khả năng tiếp nhận từ trường và nó sẽ biến thành những cái cục nam châm. Nha. Thì như vậy quý vị thấy rằng bản thân những cái hạt bụi, hạt cặn, những cái hóa chất, gia vị mà mình ăn vào, những cái độc tố chúng ta hít vào trong môi trường, nó bị tắc nghẽn trong cơ thể chúng ta, mà đặc biệt nhất là dọc theo những cái sợi dây thần kinh. Và vì những cái sợi dây thần kinh này nó là những sợi dây điện không hơn không kém. Nha. Và những sợi dây thần kinh này xung quanh nó cũng có những cái lớp bao bọc, giống như chúng ta có những sợi dây điện ở xung quanh có những cái lớp vỏ bao. Nhưng mà vì càng ngày thì cái chất độc, cái hóa chất càng nhiều và cái sự tắc nghẽn nó càng nhiều, do đó nó đi vào trong cơ thể mình mà mình không hay biết. Đến khi cái lực hấp dẫn của vũ trụ, tức là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thì nó mới lôi kéo hết tất cả những cái hạt kim loại, những hạt bụi, những cái cặn bã đó lại với nhau. Thành ra nó sẽ tạo nên những cái khối bế tắc. Chúng ta có thể tạm gọi là những cái sỏi, cái sạn hay là những cái điểm kết tập của nó. Và như vậy tự thân những cái điểm kết tập đó, những cái điểm bế tắc đó, nó cũng đã có cái khả năng là những cái cục nam châm tự nhiên. Và khi nó là những cục nam châm tự nhiên thì nó lại có khả năng thu hút những cái cặn bụi, những cái chất độc khác xung quanh cơ thể mình, trong cơ thể mình tới với nó. Cũng như là khi mà nó lớn mạnh lên thì cái khả năng hấp dẫn đó, cái lực hấp dẫn đó nó lại mạnh hơn, nó tác động ra đến bên ngoài. Thành ra chúng ta càng ngày càng bị nghiện hơn, càng ngày càng bị thích ăn uống hay là sống trong những cái môi trường đó. Thì như vậy nó đã trở nên càng ngày càng bế tắc hơn. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta cũng biết rằng khi mà cái sợi dây thần kinh này nó luôn luôn làm việc với những cái tín hiệu điện, tức là những cái electron nó di chuyển để nó truyền tín hiệu, thì những cái tín hiệu đó nó truyền trong cái đường dây thần kinh này, tức là dòng điện luôn luôn chuyển động. Và nếu như dòng điện chuyển động đi qua những cái khối hay là những cái điểm kết tập của những cái kim loại như vậy, thì nó sẽ biến những cái cục bế tắc đó thành ra những cái cục nam châm mới. Giống như là chúng ta có cái chuông điện hay là những cái nam châm điện. Thì khi mà dòng điện chạy qua những cái thỏi sắt, những cái vật kim loại, thì nó sẽ biến những cái đó thành ra những cục nam châm hay là những cái có khả năng có từ tính. Thì cũng vậy, nó làm cho cái sự hấp dẫn và cái bế tắc càng ngày càng trở nên nặng nề hơn, càng trở nên nghiêm trọng hơn. Và đó là một trong những cái lý do nó làm cho cái sự dẫn truyền tín hiệu từ não bộ đến tất cả những cơ quan của chúng ta bị tắc nghẽn, là thứ nhất. Cái thứ hai là nó bị sai lệch. Nó bị sai lệch đi, tức là cái tín hiệu thay vì từ não bộ nó truyền xuống tim để nó làm cho cái tim điều hòa, cái nhịp tim ổn định, thì bây giờ nó sẽ làm cho bị bế tắc, làm cho tim nó đập nhanh, hay là một bên thì có máu vào, một bên không có máu vào, nó sẽ trở thành bị nhồi máu cơ tim, hay là nó bị arrhythmia, tức là bị cái rối loạn nhịp tim, vân vân. Hay là giả sử như khi nó đi vào trong hệ tiêu hóa của mình, nó làm cho rối loạn cái sự tiết dịch trong dạ dày, thành ra có khi thì nó ra axit nhiều quá, nó làm chúng ta bị ở hơi, bị loét. Có khi thì nó không ra axit, thành ra chúng ta không tiêu hóa được thức ăn, thành ra chúng ta bị đầy bụng, bị khó tiêu. Hay là chẳng hạn như nó đi vào trong gan mật, nó làm cho có khi thì gan mật không tiết ra được cái men tiêu hóa, cái dịch tiêu hóa, làm cho chúng ta không tiêu hóa được thức ăn. Mà có khi nó tiết ra nhiều quá thì nó lại làm cho chúng ta bị vàng da, hay là nó bị bế tắc, vân vân. Cũng như trong xương khớp của mình nha, trong xương khớp, trong cơ bắp, nếu những cái tín hiệu này nó truyền đi thông suốt hết thì chúng ta sẽ thấy chúng ta hoạt động nhẹ nhàng, dễ dàng. Nhưng nếu khi nó bị bế tắc thì chúng ta sẽ thấy chúng ta bị đau, bị sưng, bị tê, bị chuột rút, bị vọt bẻ, vân vân. Thành ra tất cả những bệnh lý, dù nó là thể vật lý, sinh lý hay là tâm lý, cái nguồn của nó chủ yếu vẫn là từ cái sự rối loạn trong cái hệ thần kinh của mình. Rồi ngày hôm qua chúng tôi cũng có nói đến những cái nhân tố khác mà nó tác động lên một cách gián tiếp trong vũ trụ, hay là một cách trực tiếp qua thức ăn, thức uống nữa, mà ít khi chúng ta cũng có cơ hội để ý đến. Tức là trong những thập niên gần đây, nhất là trong vòng 3 thập niên gần đây, 3-4 thập niên gần đây, thì cái việc nuôi trồng cây cối và nuôi trồng súc vật cũng như sát sanh đã là một cái gây rất nhiều cái tổn hại cho môi trường nói chung, nhưng mà đặc biệt là nó làm tổn hại đến cơ thể mình, tổn hại về mặt thể chất, tổn hại về mặt sinh lý, và đặc biệt là tổn hại về mặt tâm lý và tâm linh của mình rất lớn, nhưng mà ít khi chúng ta để ý đến. Lấy ví dụ như khi mình thấy cái cảnh mà người ta nuôi khi mà người ta nuôi trồng tất cả những cái loại động vật, gà, heo, bò, thì chúng ta thấy cái cách nuôi nó đã trái tự nhiên, rồi cái thức ăn, thức uống, cách chăm sóc, thì tất cả mọi cái đó nó luôn luôn là tạo nên những cái bức xúc, cái căng thẳng và cái sự rối loạn trong cái trật tự. Chẳng hạn như mình nuôi thì mình muốn cho những cái con này nó phát triển rất là nhanh trong một khoảng thời gian ngắn. Thành ra cái sự phát triển giữa các cơ quan của nó không có đồng bộ. Cái thân của nó thì quá lớn, quá mập, cái chân của nó quá yếu, tức là hệ xương khớp thì quá yếu, không đủ để handle nó. Hay là cái tim của nó không có lớn đủ kịp để mà nuôi dưỡng, đưa cái máu nuôi dưỡng cái cơ bắp của nó. Thành ra nó sẽ bị bệnh về tim mạch. Cái môi trường sống quá chật hẹp, thành ra cái đường hô hấp của nó cũng không đủ oxy. Thành ra chúng ta thấy mình chỉ muốn cho cái cơ bắp của nó lớn nhanh để mình tiêu thụ cái cơ bắp thôi, chứ mình không muốn những cái cơ quan nội tạng, mình không muốn xương khớp. Thành ra cái sự phát triển nó sẽ bất cân đối ngay trong khi mình đã nuôi dưỡng nó rồi. Thành ra những cái con vật này nó đã bị bất an về mặt vật lý, tức là về mặt là physical, rồi về mặt sinh lý nó cũng bị rối loạn nha. Về mặt tâm lý thì chúng ta thấy rằng nó đã bị căng thẳng từ những cái thức ăn có chất kích thích, những cái hóa chất cũng như là cái cách là chăm sóc và cái cách giết thịt. Thành ra tất cả những cái này nó đã tạo ra những cái bất an, cái năng lượng đó nó đi vào trong không gian, rồi nó tạo nên cái bất quân bình trong cái thể tạng của nó. Và khi chúng ta giết ha, khi chúng ta giết thì chúng ta lại giết hàng loạt, tạo nên những cái sự cộng hưởng về cái năng lượng bất an đó. Và cuối cùng những cái năng lượng đó không những nó đi vào trong môi trường mà nó còn đi vào trong cơ bắp ha. Tại vì cái giờ phút cuối khi mà nó phải vật lộn với cái sự sống, nó phải co giật, nó phải chiến đấu rất là dữ. Thành ra tất cả những cái hóa chất, tất cả những cái sự mà nó struggle đó, tất cả những cái đó nó đi vào trong cơ bắp nó hết, chứ nó không đi vào trong những cái cơ quan nội tạng hay là xương khớp. Mà chúng ta tiêu thụ ngày nay thì chúng ta chỉ tiêu thụ cái cơ bắp là chủ yếu nhất đó. Và cũng vậy, cái mục đích của chúng ta nuôi là chúng ta chỉ muốn sử dụng cơ bắp thôi. Chúng ta loại bỏ cái bộ lòng, loại bỏ da, loại bỏ xương khớp. Thành ra chúng ta, cái người sử dụng động vật, thịt động vật là cái người phải hấp thụ rất nhiều cái năng lượng, cái độc tố và những cái năng lượng bất an. Còn đối với những người không sử dụng thịt động vật thì bị ảnh hưởng qua cái từ trường trong vũ trụ. Đó, thì đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là ngày hôm qua chúng tôi cũng đã nói đến, khi mà chúng ta không hiểu biết cái sự vận hành trong cơ thể chúng ta mà chúng ta sử dụng, thì tất cả những cái thức ăn động vật, tức là chất đạm động vật, muốn tiêu hóa được nó phải nhờ cái axit trong dạ dày. Mà cái axit này á, nó nếu chúng ta nghĩ thì nếu nó có khả năng làm phân hủy, làm tan những cái mô cơ của thịt, của cá, thì nó cũng có khả năng phá hủy cái mô cơ, tức là cái dạ dày của chúng ta. Đó là lý do tại sao ngày càng những năm gần đây, những thập niên gần đây thì chúng ta thấy cái bệnh loét bao tử càng ngày nó càng gia tăng. Nha. Rồi khi mà cái axit dịch vị nó tiết ra để nó phân hủy được cái chất thịt cá, thì cuối cùng những cái dịch tiêu hóa này nó sẽ đi vào máu. Và như vậy thì nó sẽ làm cho máu của những người sử dụng thịt cá nhiều sẽ bị axit hóa. Và khi bị axit hóa máu thì cái hệ miễn dịch của mình tự nhiên nó bị suy sụp liền. Đó. Kế đến nữa là chúng ta cũng thấy càng ngày chúng ta càng bị cái bệnh xơ gan, viêm gan siêu vi và ung thư gan, cũng như bệnh sỏi túi mật hay là bị bệnh tắc mật vân vân. Bởi vì muốn tiêu thụ được, muốn phân hủy được cái thịt thì nó đòi hỏi phải có cái men tiêu hóa từ mật và gan. Mà cái cách nuôi trồng như của chúng ta ngày nay, bởi vì chúng ta muốn cho cái con vật nó phát triển nhanh, chúng ta không cho nó hoạt động mà chúng ta lại cho những thức ăn có cái chất kích thích, thành ra nó sẽ hình thành cái mô mỡ nhiều hơn là mô cơ. Đó, cũng giống như chúng ta, nếu chúng ta ăn mà chúng ta không hoạt động thì chúng ta thấy càng ngày mình càng phát phì, chứ mình không có cơ bắp, không có rắn chắc. Thì những cái con vật này cũng vậy. Đó. Và quý vị biết rằng cái cách xử lý của ngày nay, người ta muốn biến một cái mô mỡ, thay vì người ta phải bỏ ha. Bây giờ mình nuôi trồng bằng cách đó thì nó ra mô mỡ nhiều hơn mô cơ. Và nếu thảy bỏ hết tất cả những cái mô đó thì như vậy cái con gà, con heo, con bò không còn lại được bao nhiêu thịt hết, thì người ta sẽ lỗ. Và người ta sẽ chuyển hóa hết tất cả những cái thịt đó, mỡ đó bằng cách người ta bỏ vào cái máy. Quý vị thấy chẳng hạn như khi một cái con bò cắt ra toàn là mỡ không thôi, trắng bóc, thì người ta sẽ bỏ vào những cái máy, người ta đánh nó để cho nó tan vào, nó một phần nó tách ra, nó đi ra ngoài, và một phần khác là nó đem thấm vào trong từng cái sớ thịt. Thành ra miếng thịt lúc đầu mỡ không, nó trắng bóc, bỏ vào những cái máy quay ly tâm hay là máy giặt thì nó đánh một lát thì nó ra là cái miếng thịt nó sẽ đỏ tươi nha. Miếng thịt đỏ tươi. Chưa kể nữa là người ta sẽ bắt đầu, người ta sẽ sử dụng những cái hóa chất để người ta xử lý. Thì những cái hóa chất xử lý này thì nó không xa lạ gì với mình hết. Tức là những cái hóa chất xử lý này là những cái mà chúng ta thường dùng để clean trong toilet, trong kitchen của mình. Đó, thành ra khi mà chúng ta tiêu thụ, khi mà chúng ta tiêu thụ những cái thịt heo như ngày nay, thì chúng ta thấy thứ nhất là nó có rất nhiều độc tố hóa chất trong đó, và cái thứ hai nó có rất nhiều mô béo. Thì như vậy muốn tiêu thụ được những cái thịt như vậy thì ngoài cái việc mà axit dịch vị phải tiết ra, cái dịch mật phải tiết ra rất nhiều, bởi vì chỉ có cái axit mật này mới tiêu hóa được cái chất béo mà thôi. Cũng như trong những cái thịt và trong những cái gia vị đó hóa chất và những hóa chất độc rất nhiều, thì cái gan này nó phải xử lý chuyển hóa những cái chất độc đó trước khi nó đưa xuống đây, còn nếu không thì chúng ta sẽ bị ngộ độc. Thành ra nó phải làm việc nhiều hơn ngày xưa rất nhiều lần. Do vậy mà càng ngày nó càng bị suy yếu đi, và kết hợp với cái sự tiết ra axit nhiều đã làm suy giảm miễn dịch rồi. Bây giờ thêm cái lá gan phải làm việc nhiều hơn nữa, mà bản thân của lá gan cũng đóng vai trò để hỗ trợ cái hệ miễn dịch của mình. Bây giờ nó phải làm việc nhiều hơn, thành ra càng ngày nó càng suy yếu hơn. Mà khi nó suy yếu hơn thì nó sẽ càng ngày nó càng bị chai, bị sơ, hay là nó sẽ là cái cơ hội cho những cái con vi sinh phát triển, thành ra chúng ta bị viêm gan siêu vi, bị sơ gan hay là bị ung thư gan càng ngày càng gia tăng. Và cũng vậy, vì cái túi mật phải làm việc nhiều hơn, vì cái chất béo trong thịt chúng ta ăn càng ngày càng nhiều hơn, vì cái sự vận động của chúng ta càng ngày càng ít hơn, thành tất cả những cái yếu tố đó nó phối hợp lại làm cho càng ngày cái dịch nó càng ngày càng bị tắc nghẽn, và cạnh bã càng ngày càng bị ứ động nhiều, thành ra chúng ta bị sỏi túi mật cũng càng ngày càng nhiều hơn. Đó. Rồi cũng vậy, chúng ta thấy nó dính chùm với nhau, tức là càng ngày chúng ta càng thấy bị bệnh tiểu đường nhiều hơn. Tại vì xưa nay chúng ta cũng chỉ nghĩ rằng cái tụy tạng này chỉ tiết ra cái insulin để điều hòa cái lượng đường trong máu thôi. Nhưng mà bản thân nó còn phải làm thêm một cái việc nữa, tức là nó tiết ra cái men lipase với là protease để phân hủy cái chất béo là lipid với cái chất đạm là protein. Thành ra nếu khi mà chúng ta càng sử dụng cái protein nhiều bao nhiêu thì cái này phải tiết ra, nhất là cái animal protein, tức là nó khác với cái những cái protein của thực vật. Protein của thực vật thì nó không có chất béo xen lẫn, còn cái thịt của động vật chúng ta sử dụng như ngày nay với cái cách nuôi trồng như vậy thì nó có rất nhiều cái chất béo. Thành ra khi mà muốn tiêu hóa được cái thịt theo như cái cách nuôi trồng ngày nay thì nó phải tiết ra rất nhiều cái men lipase và protease, và như vậy thì nó không còn đủ cái thời gian để tiết ra cái insulin để take care cái lượng đường trong máu. Do vậy mà cái bệnh tiểu đường càng ngày càng gia tăng. Và cái này không phải chỉ xảy ra ở người lớn như ngày xưa, phải 30 mấy 40 trở lên mới bắt đầu có tiểu đường loại 2. Thì quý vị thấy đặc biệt là trong vòng 5-6 năm gần đây thì cái tiểu đường loại 2 nó bắt đầu nó gia tăng từ trẻ em 7-8 tuổi rồi. Nó đang là một cái cơn sốt kinh động, là tại vì càng ngày trẻ em càng sử dụng cái fast food nhiều hơn, ít làm việc hơn, ít hoạt động hơn. Thành ra nó cũng là một cái nguyên nhân để làm cho cái bệnh tiểu đường ở trẻ em càng ngày càng gia tăng. Và khi chúng ta đi xuống dưới thêm một tí xíu nữa thì quý vị thấy nha, quý vị thấy rằng càng ngày thì chúng ta cũng bị cái bệnh đường ruột hay là bệnh ung thư máu, ung thư tổng quát nói chung. Tại sao? Tại vì tất cả những chất dinh dưỡng, thức ăn đi vào cơ thể chúng ta nó biến thành cái dưỡng chất hay là chất dinh dưỡng, thì chất dinh dưỡng đó nó nằm ở đâu? Nó phải nằm trong ruột này. Và từ cái ruột này nó mới bắt đầu nó thấm qua cái màng ruột để nó đi vào máu, nó mới nuôi dưỡng khắp cơ thể mình. Nhưng mà nếu như cái đường ruột mình mà dơ, có cặn bã độc tố nhiều, thì như vậy khi mà những cái chất dinh dưỡng này đi vào máu, nó sẽ kéo theo những cái cặn bã độc tố đó. Và không phải những cái cặn bã độc tố này không, mà nó còn có một cái đáng ngại hơn, tức là những cái hơi độc, những cái khí độc. Những cái thứ đó từ đâu mà có? Thì cũng vậy, tức là chúng ta thấy Trong thực phẩm của chúng ta có 4 nhóm thực phẩm nha. Nhóm rau quả tức là rau xanh, nhóm chất đạm protein, nhóm tinh bột tức là gồm có ngũ cốc, khoai, sắn, bột hay là gạo, mì, và có nhóm chất béo. Thì như vậy khi mà chúng ta đem những cái đại diện của 4 nhóm thức ăn này chúng ta để vào trong một cái dĩa trong không gian, thì chúng ta thấy chỉ sau một thời gian ngắn, cái chất đạm này là cái sinh nhiều, cái chất độc nhất, vừa vi trùng, vừa giòi, vừa khí độc, vừa khí hôi. Và đặc biệt nữa là khi mà chúng ta đem cái này, chúng ta để trong một cái ủ, trong một cái hũ kín, thiếu oxy, thì cái khí độc, cái độc tố của những con vi trùng thiếu dưỡng khí nó sinh ra càng nhiều hơn, càng độc hơn nữa. Do vậy mà khi chúng ta sử dụng cái thịt cá cũng vậy, đối với những cái động vật ăn thịt thì thời gian từ lúc nó bỏ vào miệng cho đến lúc nó thải ra khỏi hậu môn không quá 8 tiếng, và cái đường ruột của nó không dài quá 7 thước. Trong khi đó cái đường ruột của mình dài 13 thước, tức là gần gấp đôi cái đường ruột của những động vật ăn thịt. Và cái thời gian từ lúc mình bỏ vào miệng đến lúc mình thải ra theo như cái chu kỳ sinh học của vũ trụ là một ngày mình chỉ đi cầu có một lần thôi. Tức là như vậy là cái thời gian nó nằm trong ruột của mình phải từ 18 cho tới 24 tiếng, tức là gần gấp 4 lần so với những động vật ăn thịt. Do vậy mà chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta để những cái sản phẩm đó ở trong ruột mình thì nó sẽ nằm rất lâu, từ gấp 2 cho tới gấp 4 lần. Thì cái khả năng sinh sôi của vi trùng, khả năng sinh ra những cái khí độc và những độc tố nó cũng sẽ tăng lên gấp 2 đến gấp 4 lần so với những động vật chuyên ăn thịt. Và những cái khí độc này nó sẽ thấm qua cái màng ruột này, nó đi vào máu và hệ thần kinh chúng ta. Và một trong những cái khí độc mà sản sinh ra trong ruột của chúng ta, nó tương tự như cái hơi ga mà chúng ta đang nấu ăn, đang sử dụng để hít. Đó. Chúng ta thấy khi mà chúng ta bị hít phải một cái hơi ga mà nó rò rỉ trong bếp, và chúng ta chỉ cần vài ba phút là chúng ta thấy chóng mặt, nhức đầu, choáng váng. Huống chi là cái này là nó sản xuất ra 100% động đặc và nó thấm vào trong này. Thì khi mà nó thấm vào trong máu qua da thì nó đi thẳng vào đâu? Nó đi vào cái hệ thần kinh. Và nó làm tổn thương hết tất cả những cái lớp vỏ bao bọc của hệ thần kinh. Giống như mình thấy những cái sợi dây điện của mình mà khi nó bị chảy, khi nó bị tróc cái vỏ nhựa ở ngoài đi, thì như vậy cái khả năng chập mạch, cái khả năng bị nổ, cái khả năng bị cháy nó sẽ gia tăng. Thì đó là lý do tại sao mình thấy những người mà sử dụng thịt động vật nhiều thì thường bị đau nhức, thường bị đau nhức nhiều hơn và cái hệ miễn dịch yếu hơn những người không sử dụng. Cũng như hồi nãy chúng tôi có nói là để phân hủy được cái thịt này ở trên này, nó đòi hỏi có cái axit dịch lỵ, đòi hỏi phải có men tiêu hóa, dịch tiêu hóa của gan mạch, của tụy tạng. Xuống tới đây nó còn phải bị phân hủy bởi những con vi sinh. Mà những con vi sinh này nó có tác dụng lợi và nó có tác dụng hại. Cái tác dụng lợi là nó sẽ tiếp tục phân hủy những cái mô cơ, những cái sợi cơ đó ra nhỏ hơn nữa để cho cơ thể chúng ta, cái đường ruột này nó có thể hấp thụ được. Nhưng mà cái tác hại của nó là gì? Tác hại của nó thứ nhất là nếu như nó thường xuyên nó phân hủy những cái mô cơ đó, thì khi mà vừa hết cái mô cơ đó thì nó sẽ tiếp tục, nó sẽ phân hủy, tức là nó sẽ tấn công ngay chính cái đường ruột của mình, cũng là những cái mô cơ. Thành ra chúng ta cũng dễ bị tổn thương đường ruột, bị lũng ruột, bị hernia, vân vân. Cái thứ hai nữa là nó có khả năng sinh hơi, sinh khí độc, sinh hơi độc. Bởi vì cái thời gian nó nằm trong ruột chúng ta gấp 2 cho tới gấp 4 lần so với những cái thú ăn thịt khác. Do vậy mà những cái khí độc này nó không những thấm qua cái màng ruột để đi vào máu, làm tổn hại cái hệ thần kinh và toàn bộ cơ thể chúng ta, nó sẽ làm chướng cái bụng. Cái bụng của mình nó sẽ sình ra, nó sẽ chướng lên. Và như vậy nó sẽ làm cho cái đường ruột của mình, cái thành ruột của mình bị giãn nở ra. nha. Và khi giãn nở như vậy thì nó sẽ bị dễ bị lủng hay là dễ bị leak ra, tức là nó bị hernia nha. Hay là nó sẽ dễ bị xuất huyết tiêu hóa, dễ bị vỡ đó. Và cái thứ ba nữa là khi mà những cái chất độc mà nó tích tụ rồi cái hơi ga nó sinh lên như vậy, thì để bảo vệ nó, cơ thể mình sẽ tiết ra cái dịch nhầy. Và khi nó tiết ra cái dịch nhầy để nó chống lại những, nó ngăn chặn cái khí độc hay là những con vi sinh này, thì khi mà vừa hết, khi mà cái ga đó nó thoát ra đi, nó thấm rồi đi á, thì cái lớp dịch nhầy nó sẽ bị đóng chặt dày đặc ở trong cái đường ruột mình. Và cứ thế càng ngày cái ruột mình nó càng ngày nó càng bị trương nở, cái bụng mình càng ngày càng to. Hay là nó sẽ làm ngăn cản cái con đường đi của chất dinh dưỡng, nó làm cản trở cái đường đi của những cái chất cặn bã để đẩy ra, thành ra chúng ta sẽ dễ bị táo bón hơn ha. Và những cái chất cặn bã, những chất độc này nó sẽ dính lại nhiều hơn. Và cứ theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn, thì nếu mà những cái cặn bã độc tố này còn bị giữ lại trong những lớp dịch màng nhầy đó, thì nó sẽ bắt đầu thu hút nhiều hơn, và càng ngày chúng ta càng bị tắc nghẽn, càng ngày càng có nhiều độc tố hơn trong đường ruột. Và chính vì vậy, nếu như chúng ta không nhận diện, không hạn chế những cái thức ăn này, hay là không có thanh lọc thường xuyên, thì những cái chất dinh dưỡng chúng ta ăn vào, khi nó đi ngang qua cái lớp màng ruột này, nó cũng sẽ bị nhiễm cái chất độc và khí độc. Thành ra cuối cùng khi nó đi vào máu, một phần nào đó cũng bị nhiễm độc, và nó làm cho toàn bộ cơ thể chúng ta bị nhiễm độc hay là bị tắc nghẽn. Thành ra khi mà chúng ta không biết cách sử dụng thức ăn, không biết cách phối hợp hay là không biết cách chế biến, thì nó cũng là một cái gây tổn hại trực tiếp đến cơ thể của mình, từ mặt vật lý cho tới mặt sinh lý, và cho tới cái tâm lý của chúng ta bị dao động, bị bất an, bị sợ hãi. Bởi vì những cái năng lượng đó nó đã tiết ra khi mà cái con vật nó được nuôi lớn lên, khi nó được giết, khi nó bị giết. Một cái điểm nữa cũng rất là quan trọng là mà chúng ta ít để ý, tức là khi mà chúng ta biết rằng càng ngày cái môi trường của mình càng bị ô nhiễm, và cơ thể của chúng ta tạo hóa đã tạo ra cho nó cái khả năng tự phòng vệ lấy chính nó. Do vậy mà khi cái cơ thể chúng ta, đặc biệt là cái điểm đầu đồn biên phòng tiếp giáp giữa cơ thể mình với môi trường bên ngoài, nó luôn luôn phải bị kích động, phải bị tiết ra những cái dịch nhầy để nó cản lại những cái cặn bụi, những cái khí độc trong không khí. Thành ra khi mà nó tiết ra những cái dịch nhầy để nó cản trở những cái cặn bụi, những cái khí độc, thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ làm cho cản cái đường hô hấp của chúng ta nha. Và khi cái đường hô hấp của mình bị cản trở, thì cái lượng oxy, cái lượng dưỡng khí đi vào phổi mình, nó sẽ bị hạn chế. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là càng ngày chúng ta càng bị cái hệ thống điện từ trường kích thích, cái não bộ chúng ta bị căng thẳng, thành ra tất cả những cái khí quản, những cái phế quản và những cái phế nang nó cũng sẽ bị co thắt. Và cái thứ ba nữa, chính những cái căng thẳng đó do công việc, do áp lực và do sự thiếu chánh niệm, càng ngày chúng ta càng thở càng hơn. Và cái hậu quả của tất cả những việc đó là sao? Hậu quả của tất cả những cái đó là làm cho cái lượng oxy, cái lượng sự trao đổi chất ở ngay các phế nang này càng ngày càng giảm. Do vậy mà dưỡng khí đi vào cơ thể mình thiếu. Khi dưỡng khí đi vào cơ thể mình thiếu thì bắt buộc hệ tuần hoàn, tức là tim mạch phải làm việc gia tăng hơn để compensate, để bù lại cho nó. Thành ra từ cái việc hấp thụ, hít thở sai, nó sẽ dẫn đến cái bệnh tim mạch. Nó sẽ làm cho chúng ta bị cao huyết áp, bị nhồi máu cơ tim, bị căng thẳng, bị overheat, v.v. Rồi đi sâu hơn một tí xíu nữa, nó liên quan tới cái vấn đề của hệ tiêu hóa và cái năng lượng trong cơ thể mình. Bởi vì chúng ta biết rằng tất cả những cái thức ăn đưa vào đường miệng xuống hệ tiêu hóa của mình, cơ thể mình hoàn toàn không có sử dụng được trực tiếp như vậy. Tức là cơ thể mình không thể sử dụng được thịt, cá, đường, bột, vân vân. Mà tất cả những cái thứ đó đều phải được chế biến thành những cái đơn vị hay là những cái nguyên liệu, mà cái nguyên liệu nhỏ nhất của bên chất đạm là những cái amino acid, nó giống như những viên gạch để xây lên cái tường cái nhà, tức là nó xây nên cơ bắp, xương khớp, thần kinh vân vân. Còn cái chất bột đường hay chất béo chúng ta ăn vào thì nó phải được đốt lên để nó cung cấp ra cái năng lượng. Thì cái năng lượng đó, tức là cái sức nóng đó, nó mới làm cho cái bộ máy của chúng ta vận hành được, hay nó duy trì cái thân nhiệt của mình. Thành ra nếu muốn đốt được hết tất cả những cái thức ăn, những cái thực phẩm đó thành ra cái năng lượng, nó cần phải có oxy, phải có dưỡng khí. Mà nếu chúng ta đã bị thiếu dưỡng khí do cái sự hấp thụ qua cái đường mũi của chúng ta, do sự trao đổi chất trong phế nang, trong phổi chúng ta, do cái kỹ thuật chúng ta thở hai lần, nói tóm lại là khi mà chúng ta không hít thở đúng, không đủ oxy, thì không những nó sẽ ảnh hưởng hệ hô hấp, nó không những nó ảnh hưởng hệ tuần hoàn, mà nó sẽ ảnh hưởng qua hệ tiêu hóa và cái năng lượng của cơ thể. Bởi vì tất cả những cái thức ăn, thức uống, tức là những cái nguyên liệu chúng ta đưa vào không có đủ oxy để đốt. Thì không có đủ oxy để đốt thì nó sẽ không sản xuất ra được năng lượng. Thì như ngày hôm qua chúng ta có nói, lấy ví dụ như chúng ta có hai cái cây củi bằng nhau về kích thước và trọng lượng. Nhưng nếu chúng ta lấy cái cây củi thứ nhất mà chúng ta đốt với đầy đủ oxy, đầy đủ dưỡng khí, thì mình thấy nó sẽ cho ra gì? Cái sản phẩm chính là năng lượng, tức là sức nóng rất là nhiều. Cái sản phẩm phụ là hơi nước, có khi mình không thấy bằng mắt thường. Cái sản phẩm phụ thứ hai là cái khói, thì mình thấy khi mình đốt đủ oxy, đầy đủ dưỡng khí thì cái khói nó ra rất ít, mà khói trắng. Và cuối cùng nó chỉ để lại cho mình một tí xíu tro thôi. Thì như vậy sản phẩm chính là năng lượng, là sức nóng thì rất nhiều. Sản phẩm phụ là hơi nước, là khói, là tro thì rất ít. Thì như vậy, ngược lại, nếu cũng cây củi như vậy mà khi mình đốt không đủ oxy, không đủ dưỡng khí, thì mình thấy nó sẽ không cho ra nhiều sức nóng, tức là sản phẩm chính thì không được bao nhiêu. Mà sản phẩm phụ là gì? Khói nguồn ngụt đen thui. Và cuối cùng khi nó để lại những cục than to đùng, chứ không phải là những cái hạt tro lý ti. Thì chúng ta đem cái ví dụ ở bên ngoài để đi vào cơ thể chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta sử dụng, cho dù là chúng ta sử dụng những thức ăn, thức uống rất là dinh dưỡng, rất là đúng tiêu chuẩn, đúng liều lượng, nhưng mà khi chúng ta không hít thở đúng, không có đủ dưỡng khí, thì cái thức ăn đó nó sẽ không được đốt. Nó sẽ không được đốt. Và nếu không đốt được thì sao? Nếu không đốt được thì nó sẽ không cung cấp ra cái sức nóng, là cái năng lượng. Thì khi không có năng lượng thì chúng ta sẽ không đủ cái năng lượng để cho cái bộ máy mình nó làm việc. Thì lúc đó mình sẽ cảm thấy mệt mỏi, sẽ cảm thấy uể oải. Rồi cái cơ chế thứ hai nữa, tức là khi mà nó không đốt được hết để cung cấp năng lượng, thì nó không đủ cái nhiệt độ để duy trì cái thân nhiệt, làm cho người mình thấy lạnh hay toát mồ hôi, nó làm cho mình bị mệt hơn nữa. Và cái thứ ba nữa là khi mà nó không đủ dưỡng khí để đốt hết tất cả những cái chất dinh dưỡng, cái nguyên liệu đó thành ra năng lượng, thì nó sẽ để lại những cái sản phẩm phụ. Mà những sản phẩm phụ đó là những cái cặn bã độc tố. Những cái cặn bã độc tố đó thì nó sẽ bị cái dịch nhầy trong cơ thể mình tiết ra để phòng vệ, vô tình nó sẽ làm cản trở cái sự loại trừ, cái sự đẩy ra, và cuối cùng nó bị bế tắc. Và khi nó bế tắc trong cơ thể mình thì nó sẽ làm gì? Bởi vì nó là những cái sản phẩm phụ, nó là những cái chất độc, do đó nó sẽ làm ngộ độc. Nó sẽ làm ngộ độc cơ thể mình. Và khi cơ thể mình, cái thứ nhất, không đủ năng lượng, nó đã mệt mỏi, nó đã uể oải. Thứ hai, nó không đủ cái thân nhiệt, nó lạnh, nó càng thấy mệt mỏi hơn nữa. Và cái thứ ba, những cái độc tố này nó lại càng tích tụ và nó làm nhiễm độc cái hệ thần kinh mình, thành ra mình càng thấy mệt mỏi hơn nữa, càng thấy đau nhức hơn nữa. Thành ra ngay cả khi mà chúng ta sử dụng những thức ăn thức uống rất là tốt, rất là đúng liều lượng, nhưng chỉ với cái là thiếu vận động, không hít thở đúng, không đủ dưỡng khí nói chung, thì nó cũng sẽ biến hết tất cả những cái chất dinh dưỡng này thành ra chất độc rồi nha. Đó, thành ra cái này cũng là một cái liên quan tới cái bệnh ung bướu và bệnh ung thư. Khi mà chúng ta không hiểu được cái cơ chế này thì vô tình chúng ta càng chăm sóc cho những bệnh kinh niên, chúng ta càng chăm sóc cho những người bị bệnh ung bướu, bị bệnh ung thư kỹ bao nhiêu mà sai lầm thì làm cho bệnh lý càng ngày càng nặng bấy nhiêu. Nên thì cái này chúng ta sẽ nói sau khi chúng ta đi chuyên vào những cái bệnh đó. Rồi, cái điểm kế tiếp nữa là cái sự phối hợp. Cái điểm là sự phối hợp, tức là khi mà chúng ta không hiểu được cái sự vận hành của cơ thể mình, chúng ta sẽ phối hợp, tức là chúng ta sẽ sử dụng không đúng. Trở lại, tức là đại đa số chúng ta ai cũng có cái tư tưởng, cái suy nghĩ sai lầm là cái chất đạm này nó sẽ cung cấp cho mình nhiều calorie. Thành ra mình có cái khuynh hướng là sử dụng, lạm dụng cái chất đạm này nhiều hơn là cái chất tinh bột. Nhiều hơn chất tinh bột. Và chúng ta vừa mới nói xong, tức là cái tác hại của cái chất đạm này khi mà mình sử dụng nó không đúng. Thậm chí như khi chúng ta sử dụng đúng, nhưng mà do cái quá trình chuyển hóa của nó đòi hỏi phải có những cái dịch tiêu hóa, men tiêu hóa và những vi sinh, thì những cái tác dụng phụ của nó cũng đã làm tổn hại cơ thể chúng ta. Huống chi khi chúng ta lạm dụng với cái số lượng vượt quá cái khả năng, cái nhu cầu của cơ thể cần thiết. Thì quý vị thấy rằng giống như khi mà chúng ta không hiểu biết cái chất đạm này, cái đơn vị của nó nhỏ nhất sau khi nó chặt chẽ, nó phân hủy ra, cái đơn vị nhỏ nhất của nó là cái amino acid. Và như chúng tôi mới vừa thưa với quý vị là nó chỉ là những cái viên gạch để xây nên cái nhà ha, hay là nó là những cái đơn vị để hình thành, để xây dựng cơ bắp xương khớp, tức là cái sườn thôi, chứ nó không có cung cấp calorie. Chỉ có hai cái mà nó cung cấp calorie, tức là cái chất bột đường và chất béo. Đó, chỉ là chất bột đường và chất béo. Thành ra khi mà chúng ta thấy rằng giống như một chiếc xe của mình đó, thì cái sườn của mình chỉ cần có một lần thôi. Mình mua chiếc xe, mình mua một lần, nhưng mà hàng ngày mình chạy, hàng ngày mình sử dụng thì mình phải đổ xăng nha. Mình càng chạy nhiều bao nhiêu thì mình càng phải đổ xăng nhiều bấy nhiêu. Thì cái cơ thể của mình cũng vậy. Tất cả những năng lượng mình ăn vào, nó chỉ sử dụng có 30% cho cái việc sinh hoạt hàng ngày của mình. Tức là mình làm việc từ sáng tới chiều, nó chỉ sử dụng có 30% năng lượng thôi. Còn 70% calorie để nó làm gì? 70% calorie còn lại để nó làm những cái việc rất là căn bản mà có khi mình không ý thức được. Tức là nó duy trì cái thân nhiệt của cơ thể, nó điều khiển cái hệ thần kinh của mình ha, nó điều khiển hệ hô hấp, nó điều khiển hệ tuần hoàn, hệ bài tiết, vân vân. Tức là những cái đó là cho dù mình có làm việc hay không làm việc tay chân, có làm việc trí óc hay không làm việc trí óc, mình nằm một chỗ thì nó cũng sử dụng 70% năng lượng của mình cho những cái việc căn bản đó. Thành ra có khi mình nghĩ sai, tức là mình nghĩ mình càng làm việc nhiều mình càng phải ăn nhiều. Và khi mà mình sử dụng quá nhiều thì như vậy càng ngày mình càng bị lên cân. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, chính vì không hiểu được cái sự vận hành của cơ thể mình mà mình sử dụng cái tinh bột thì ít mà cái chất đạm thì nhiều. thì như vậy nó sẽ bị sai lệch. Sai lệch ở chỗ nào? Giống như chúng tôi nói, tức là cái xe mình mua một lần thôi, nhưng mà nếu mình càng chạy nhiều thì mình phải đổi xăng nhiều. Như vậy thì cái cơ thể mình, cơ bắp xương khớp, ngoại trừ khi mình còn tuổi trưởng thành, thì như vậy nó mới bắt buộc mình phải có, càng ngày càng lớn lên thì như vậy nó mới đòi hỏi những cái chất đạm này nhiều để nó xây dựng cái xương khớp, cơ bắp hay là các cái cơ quan của mình cho nó đến cái tuổi trưởng thành. Rồi sau khi mà nó đã xây dựng xong rồi thì mỗi một ngày nó sẽ có sự chuyển hóa của nó, tức là những tế bào mới sinh ra, những tế bào cũ chết đi, thì cơ thể mình nó sẽ recycle một phần nào đó. Do đó mình không cần phải sử dụng cái lượng chất đạm này nhiều. Trong khi đó thì mỗi một ngày, cho dù mình có làm việc tay chân, làm việc trí óc hay không, thì cơ thể mình nó vẫn phải tiêu hao năng lượng cho tất cả những cái việc căn bản của nó, tức là duy trì thân nhiệt, hít thở, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, vân vân và vân vân. Thành ra cái năng lượng này nó sẽ tiêu hao liên tục đó. Mà nếu như khi chúng ta nạp cái năng lượng vào hàng ngày mà chúng ta đưa rất ít tinh bột, mà chúng ta lại đưa rất nhiều chất đạm hay chất béo, thì chuyện gì xảy ra? Tức là chúng ta đi ngược. Giống như cái xe của mình, thay vì nếu như mình có cái xe nhỏ, mình không có chở đồ nhiều, mà cái máy nó là 4 máy hay là 6 máy, thì như vậy mình sẽ chạy nha. Tức là giả sử mình có một cái xe 4 cửa, mình không có chở ai, mình đi một mình và 4 máy, thì mình chạy mình cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó nhanh. Bây giờ mình muốn leo dốc cho nó ngon lành, mình muốn chạy cho nó bền, nó khỏe, thì bây giờ mình đi một mình cũng cái xe 4 cửa, nhưng mà mình đi mua một cái xe 6 máy, đúng không? Hay là thay vì mình đổ xăng 92, xăng 87, bây giờ mình đổ xăng 95, thì cái xe của mình nó sẽ chạy mạnh hơn, nhanh hơn, nó bền hơn. Còn ngược lại, nếu như mà bây giờ mình không chịu đổ xăng, mà bây giờ cái xe của mình bỏ thêm cái rầu mỡ, mình để thêm đồ lên, nha, quý vị thấy bây giờ cái xe của mình mà mình gánh thêm cái rầu mỡ, mình gánh thêm cái trân ở trên, cái mui ở trên để mình chở đồ ở trên, thì như vậy có khác nào mình làm cho cái xe mình càng ngày càng cồng kềnh hơn, càng nặng hơn, mà cái engine, cái máy của nó lại không được gia tăng? Thì như vậy làm sao cái xe mình nó chạy yếu hơn, phải không? Thì bây giờ nếu mình nhìn lại trong cơ thể mình cũng vậy. Nếu như mình nghĩ rằng mình sử dụng cái chất đạm nhiều, mà chất đạm nó chỉ build up cái muscle, cơ bắp và xương khớp, chứ nó không cung cấp năng lượng calorie cho mình, và khi mà mình sử dụng chất đạm nhiều, tức là mình sẽ sử dụng chất tinh bột ít, mà cái chất tinh bột ít tức là mình không có đổ nhiên liệu cho nó, không có đổ xăng cho nó, thì làm sao cái xe thì càng ngày càng cồng kềnh, càng lớn hơn, cái nguyên liệu thì càng ngày càng ít hơn, và cuối cùng thì cái xe mình nó chạy không nổi, nó ì ạ. Thì cơ thể mình cũng vậy. Thành ra nếu như chúng ta giảm bớt cái lượng chất đạm và chúng ta gia tăng cái lượng chất bột một cách đúng đắn, thì như vậy chúng ta sẽ làm cho cái xe nhỏ gọn và cái nguyên liệu của nó càng ngày càng nhiều, thì nó sẽ chạy mạnh hơn, bền hơn. Đó. Và quý vị nên nhớ rằng khi chúng ta sử dụng hết cái lượng chất bột này, nó bắt đầu nó sử dụng qua chất béo. Còn nếu như chúng ta sử dụng chất bột này mà quá nhiều, cũng vậy, khi mà chúng ta sử dụng chất bột này quá nhiều, nó sẽ không biến thành mô cơ, mà nó sẽ biến thành mô béo. Thành ra khi mà chúng ta sử dụng cái chất bột này vừa phải hay là thiếu, thì cơ thể mình nó đốt hết cái này, nó bắt đầu nó lấy chất béo để nó đốt, nó làm nguyên liệu. Do vậy mà chúng ta phải biết cân lượng, phải lắng nghe cơ thể mình khi mình làm việc hay là khi mà mình có sự tổn hại về cơ bắp, thì mình mới bắt đầu đắp cái này. Còn nếu không thì vô tình, chẳng hạn như chúng tôi nói là ngày nay chúng ta bị bệnh u bướu và bị bệnh ung thư cũng khá nhiều, bởi vì chúng ta đã lạm dụng cái này và chúng ta không hiểu biết được cái quá trình vận hành của cơ thể của mình. Thì vô tình chúng ta đã tiếp cái nguồn năng lượng để nó hình thành những khối u, và chúng ta tiếp năng lượng để cho cái khối u càng ngày càng phát triển hơn nữa. Cái điểm thứ ba trong cái phối hợp thức ăn này là khi chúng ta phối hợp càng ngày càng cầu kỳ ha, thì chúng ta biết rằng trong tất cả những loại thức ăn ngày nay của chúng ta, ít nhiều gì nó cũng đã có những cái hóa chất rất là nhiều, có những cái chất độc rất là nhiều. Thành ra khi mà chúng ta càng sử dụng nó đơn giản bao nhiêu thì cái khả năng hấp thu và loại trừ của hệ tiêu hóa, hệ bài tiết mình nó sẽ dễ dàng hơn. Đó là chúng ta nói về cái độc tố. Còn giả sử như bây giờ mình kiếm được thực phẩm organic, thực phẩm sạch, thì cũng vậy, nó sẽ cũng có một cái điểm lợi và có điểm hại. Điểm lợi là gì? Tức là khi chúng ta có được cái thực phẩm sạch thì cơ thể mình không phải hấp thụ và đào thải độc tố. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng tất cả những cái thực phẩm sạch đó, cho dù nó là thực phẩm organic, nhưng nếu chúng ta chế biến cầu kỳ và sử dụng gia vị hóa chất nhiều thì nó cũng sẽ biến thành những cái chất vô cơ trở lại cho inorganic. Và khi mà chúng ta chế biến cầu kỳ với những cái gia vị thì nó sẽ biến thành những cái chất inorganic, thì cơ thể mình không hấp thụ được, thì cuối cùng nó cũng sẽ tạo nên những cái sỏi, cái sạn, hay là nó cũng sẽ làm cho cái hệ tiêu hóa của mình sẽ khó khăn hơn để nhận diện, để chuyển hóa và để đào thải. Đó là cái ảnh hưởng trực tiếp nhất lên cái hệ tiêu hóa bài tiết của mình. Cái thứ hai nữa, nó sâu hơn một tí xíu mà chúng ta không thấy, tức là quý vị thấy rằng chẳng hạn như bây giờ mình có một việc, mình làm một lúc một việc, mình giải quyết việc nào xong rồi mình làm việc khác thì nó sẽ dễ dàng cho mình hơn, cái sự thành công nó sẽ cao hơn, cái sự sai sót nó sẽ ít hơn, phải không? Nếu một lúc mà mình làm nhiều việc quá thì mình sẽ dễ bị burn out, dễ bị mệt, dễ bị cáu kỉnh, dễ bị sai sót, và cái khả năng thành công của mình nó sẽ ít hơn. Thì cũng tương tự như vậy trong cơ thể mình, nếu khi mà mình chế biến thức ăn cầu kỳ, rắc rối quá, thì cái hệ tiêu hóa của mình nó phải tiết ra những cái men tiêu hóa và những dịch tiêu hóa, thì nó cũng sẽ bị rối khi mà nó phải cùng một lúc tiết ra nhiều cái men tiêu hóa. Bởi vì khi mà mình phối hợp thức ăn cầu kỳ quá, thêm gia vị nữa, thì nó sẽ biến ra những cái chất mới, hay là sẽ khó tiêu hóa hơn, thành ra cái hệ tiêu hóa của mình sẽ phải làm việc cật lực hơn, rắc rối hơn, và nó sẽ bị bế tắc, nó sẽ bị mệt mỏi nhiều hơn. Và như vậy thì nó cũng có khả năng là nếu chúng ta thường xuyên làm như vậy thì đến một lúc nào đó thì nó sẽ bị rối. Và khi nó bị rối, tức là nó sẽ không tiết ra được những cái men tiêu hóa, những cái dịch tiêu hóa đúng như cái nhu cầu của nó, thì thứ nhất là chúng ta sẽ không tiêu hóa được thức ăn. Mà nếu như thức ăn ăn vào mà không tiêu hóa được thì như vậy nó sẽ lên men. Và khi nó lên men thì nó làm tổn thương cái bao tử của mình. Khi nó không tiêu hóa được thì chúng ta sẽ không có chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng cơ thể mình, thì người mình lại thiếu năng lượng. Khi nó không tiêu hóa được thì nó sẽ trở thành những cái chất độc, và cơ thể mình sẽ tiết ra cái chất dịch nhầy để bảo vệ nó. Thì như vậy nó lại làm tắc nghẽn, và theo nguyên lý của lực hấp dẫn thì lúc đó những cái độc tố của môi trường nó sẽ được thu hút vào trong cơ thể mình. Thành ra chúng ta thấy rằng chỉ với cái việc mà chế biến rắc rối cầu kỳ hay là gia vị, nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cơ thể, đến cơ quan của chúng ta rất là nhiều. Cái tầng thứ ba nó sâu hơn, nó vi tế hơn một tí xíu nữa, mà ít khi chúng ta để tâm đến. Nếu như chúng ta không có chánh niệm, không có lắng nghe cơ thể mình, hay là không thấy được cái sự vận hành của tâm thức mình, đó là chúng ta thấy cái suy nghĩ của mình cũng vậy. Nếu như khi mình làm việc, mình muốn cái gì, mình tính cái gì, mình làm liền cái đó, tức là một việc một lúc, nó dễ dàng hơn là mình phải có quá nhiều việc, quá nhiều cái tính toán lo lắng. Mình muốn trong cuộc đời của mình tất cả những mối quan hệ nó phải ngay thẳng, nó phải đơn giản, nó phải dễ dàng, chứ mình không muốn vòng vo tam quất, mình không muốn là người ta nói dối mình, hay là mình không muốn người ta tráo trở ha. Hay là trong công việc của mình cũng vậy, mình muốn giải quyết công việc là nó nhanh chóng, nó dễ dàng, chứ mình không muốn cái công việc của mình nó rối rắm, mình không muốn những cái quan hệ của mình nó rắc rối. Thì như vậy, đó là những cái mình mong muốn trong cuộc đời. Nhưng mà bây giờ cái mà mình nuôi dưỡng mình là mình đã cố tình tạo cái rắc rối, tạo cái phức tạp. Thành ra mình nuôi dưỡng mình bằng những thức ăn rắc rối phức tạp. Mình nấu nướng, tính toán, làm cho cái đầu óc của mình nó rắc rối phức tạp. Và cái năng lượng cũng vậy, thành cái nhân cái quả không tương ưng. Tức là mình đã tạo ra hết những cái rắc rối đó, mình đã nuôi dưỡng bằng những cái rối rắm đó. Nhưng mà cuối cùng khi nó ra cái hệ quả, cái hậu quả như vậy thì mình lại không muốn, lại mình lại muốn những cái đơn giản, mình muốn ngay thẳng, mình muốn dễ dàng. Thành ra cứ như thế mình rớt vào cái vòng luẩn quẩn và mình tự làm cho nó rắc rối, nó phức tạp hơn. Từ cuộc sống cũng vậy, từ bệnh lý cũng vậy. Chúng ta thấy ngày xưa một cái bệnh chẳng hạn như bị dị ứng, bị nhức đầu, bị tiêu chảy, bị cảm cúm, nó rất đơn giản, nó dễ trị. Nhưng mà ngày nay tại sao cái bệnh cảm cúm nó khó trị? Tại sao ngày nay cái bệnh dị ứng càng ngày nó càng lan tràn, càng ngày nó càng rắc rối hơn? Tại sao những cái bệnh khác cũng vậy? Tức là do cái nhân quả mình làm không tương ưng, càng ngày mình làm cho nó càng ngày nó càng phức tạp hơn, càng ngày nó càng rối rắm hơn. Đó, thành ra có khi có những cái nó rất là thực tế trong cuộc đời, nhưng mà chúng ta không có nhìn sâu, không có quán chiếu, và chúng ta cứ tạo cho nó, rồi chúng ta lại bị nó ảnh hưởng, nó chi phối. Thành đó là lý do tại sao mà Đức Phật nói là chúng ta sống điên đảo vọng tưởng ha. Chúng ta tạo ra nó, chúng ta bị ảnh hưởng bởi nó, rồi chúng ta lại chối bỏ, và chúng ta không bao giờ nhìn nhận ra nó để chuyển hóa được nó hết. Thành ra khi mà chúng ta có cái cơ hội ngồi yên lại quán sát cho kỹ, hay là khi chúng ta có cái cơ hội mà học hỏi để biết được cái sự vận hành của cơ thể mình, hay là những cái quy luật của vũ trụ tạo hóa, thì mình sẽ có khả năng chuyển hóa nó, hay là sử dụng nó một cách thích đáng hơn, chứ không để cho nó chi phối mình nữa. Cái điểm kế tiếp nữa cũng liên quan tới cái sự phối hợp. Thì chúng ta thấy cái sự phối hợp không những thức ăn trong bữa ăn nha, mà cái sự phối hợp của những cái thức ăn dặm, thức ăn phụ. Và đây cũng là một cái mà chúng ta bị sai lầm khá nhiều, đặc biệt là ngày nay cái trái cây của mình càng ngày càng có quá nhiều, và nó có quanh năm. Thành ra chúng ta không biết, nếu mà chúng ta không lắng nghe cơ thể mình thì chúng ta sẽ bị cái môi trường bên ngoài, cái marketing nó chi phối mình, hay là chúng ta bị cái ảo giác của mình, bị cái tập quán của mình nó dụ dẫn và mình bị dính mắc. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái nhóm kế tiếp mà chúng ta thường sử dụng, và cái này nó cũng gây tác hại rất nhiều. Cái tác hại thứ nhất là chúng ta thấy cũng trở lại theo cái nguyên lý nhân quả mà chúng ta không biết. Tức là quý vị thấy rằng càng ngày chúng ta càng bị suy thoái miễn dịch ha, tức là càng ngày cái hệ miễn dịch của chúng ta càng bị suy yếu đi, mà chúng ta không biết tại sao. Tại vì chúng ta thấy ngay cả từ cái thức ăn động vật, như hồi nãy chúng ta nói, ngày xưa mình hầu như tất cả những cái loại thực vật, động vật là mình sử dụng toàn bộ ha, từ trong ra ngoài. Nhưng mà ngày nay, tức là chẳng hạn như mình thấy thịt cá là mình ăn, là mình ăn thịt, mình bỏ xương, bỏ da. Tức là cái ở bên trong cái bộ xương của nó là gì? Là cái nòng cốt, cái sườn để giữ cho nó vững chắc. Bên ngoài lớp da nó là một cái lớp bảo vệ. Nhưng mà bây giờ mình đã loại trừ nó đi, thì như vậy mình đã phủ nhận, mình đã làm mất đi cái trật tự của nó, và đồng thời mình phủ nhận đi cái sự support, cái sự protect của nó. Tương tự như vậy, chẳng hạn như rau quả, cây trái cũng vậy. Tất cả những cái tinh hoa của nó, khi mà nó lấy cái rễ của nó để nó hút hết tất cả những cái dưỡng chất, những chất khoáng, chất dinh dưỡng trong đất, nó lấy cái lá của nó để nó hấp thụ hết tất cả những dưỡng khí và ánh sáng mặt trời, nó chuyển hóa hết tất cả những cái đó lại thành ra những cái tinh hoa, những cái chất quý báu của nó, thì nó phải đem nó cất kỹ ở bên trong. Và nó cất kỹ bên trong những cái tế bào cellular của nó chưa đủ, bên ngoài nó còn phải có một cái vỏ bao dày, dai, chắc và chát, để làm chi? Để nó giữ lại hết tất cả những cái đó. Giống như mình có vàng, bạc, đá quý, kim cương thì mình phải bỏ một bao. Bỏ một bao chưa đủ, phải bỏ một cái két sắt, bỏ một két sắt còn phải đem đi chôn nữa. Thì nó cũng vậy, nếu như tất cả những cái tinh hoa của nó rút ra được như vậy, nó tổng hợp lại, nó giữ lại rồi, mà nó để ra ngoài thì nó sẽ bị côn trùng, nó thu hút, nó ăn hết. Nó sẽ bị ánh sáng mặt trời phân hủy, nó bị cái oxy trong không khí phân hủy, nó sẽ bị cái hơi nước, hơi ẩm trong không khí phân hủy, và nó bị cái nhiệt độ trong ánh sáng mặt trời phân hủy. Thành ra nó phải không những nó cất kỹ ở trong những cái tế bào cellular, mà bên ngoài của nó còn phải có một cái vỏ dày hơn, dai hơn, chát hơn. Để làm chi? Để tất cả những cái đó không bị thoát ra ngoài, không bị những con côn trùng xâm nhập. Mà khi mà mình sử dụng bây giờ thì hầu như đại đa số của mình, bởi vì mình có quá nhiều và mình loại trừ hết, hay là bởi vì mình có quá nhiều và mình phải xuất khẩu, phải chuyển đi xa, thành ra mình phải loại bỏ đi hết để mình mới phơi khô, mình mới đóng hộp được. Thành ra vô tình mình đã loại bỏ cái lớp hàng rào bảo vệ, thành ra nhân quả không tương ưng. Mình chỉ tiêu thụ những cái nào mà mình muốn, mình nghe, thành ra cuối cùng cái hệ miễn dịch của mình càng ngày cũng càng bị suy yếu. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà mình sử dụng, mình phối hợp không đúng lúc thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự tiêu hóa và hấp thụ của cơ thể mình. Trong tất cả những cái thứ trái cây của mình thì trái cây ngọt, trái cây ngọt nếu như khi mà mình ăn, thường là mình ăn sau bữa ăn nhiều, tức là trong cái bữa ăn của mình đã ăn những thức ăn khó tiêu, là gồm có chất bột, chất đường, chất béo, chất đạm, nó đã đầy cái bao tử mình, và những cái thức ăn đó nó mất khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ nó mới tiêu hóa được, nó mới ra khỏi cái đường ruột của mình, ra khỏi cái bao tử. Và sau khi mình ăn xong mình còn thêm trái cây, sau khi mình ăn xong cái bao tử mình nó đã đầy rồi mà còn thêm trái cây ở trên nữa, thì nó phải nằm nó chờ đến 3-4 tiếng đồng hồ sau nó mới được tới phiên nó. Thì như vậy đa số tất cả những chất ngọt này là chất đường, mà chất đường thì nó chỉ hấp thụ rất là nhanh, 15-20 phút là nó xong rồi. Do vậy nếu mà nó nằm ở đây thì nó sẽ lên men, và khi nó lên men thì nó sẽ sinh ga và nó sẽ làm cho mình bị hơi, bị loét bao tử và bị hư cái cuốn bao tử của mình. Thấy chưa? Thành ra đó là cái tổn hại thứ nhất. Cái tổn hại thứ hai nữa là nếu như chúng ta sử dụng những loại trái cây thiệt ngọt và nhiều, thì những cái chất đường này nó cũng có khả năng nó sẽ tan và nó thấm vào trong thức ăn. Và trong thức ăn của chúng ta thì ít nhiều gì có chất béo, và chất béo và chất đường thì không bao giờ nó đi với nhau được hết. Thì như vậy nó sẽ làm cho những cái chất béo này nó sẽ bị kết cục, nó sẽ đóng vón, đóng cục lại, và như vậy thì nó sẽ bị dính lại, hay là nó sẽ tạo thành những cái kết tủa, những cái sỏi, cái sạn. Thành ra chúng ta thấy khi mà chúng ta phối hợp không đúng cách thì nó cũng sẽ làm tổn hại cơ thể chúng ta. Rồi bao nhiêu chất dinh dưỡng chúng ta ăn vào không hấp thụ được, bây giờ nó biến thành ra những cái chất độc. Cũng gần tương tự như vậy, thì chúng ta thấy rằng đại đa số trong những cái trái cây thì nó lại có cái vị chát chát. Thì như hồi nãy chúng tôi nói, đó là một trong những cái nguyên lý bảo vệ tự thân của nó, để nó giữ lại những cái chất dinh dưỡng, những cái tinh hoa của nó. Thành ra nếu khi mà chúng ta sử dụng những trái cây mà có cái chất chát đó, có cái vị chát chát đó, thì cái nguyên lý vận hành của cái chất chát đó tạo hóa đã làm cho nó, để nó làm gì? Để thứ nhất là nó làm cho cái lớp vỏ của nó sẽ được co thắt chặt lại, để cho cái hơi nước, hơi ẩm không đi vào và không đi ra. Cái thứ hai nữa là nó làm tất cả những cái phân tử sẽ kết dính lại với nhau. Cũng vậy, để cho nó không thất thoát. Thành ra cái nguyên lý vận hành của nó là kết dính lại với nhau, hay là làm cho những cái lỗ thông nó nhỏ lại, nó teo lại. Thành ra khi mà chúng ta ăn những thứ trái cây đó vào trong bao tử mình lúc mà có thức ăn thì cũng vậy, bao nhiêu cái thức ăn đi vào trong cơ thể mình, cái dịch tiêu hóa, cái men tiêu hóa và cái nhu động nó co bóp chỉ với một cái mục tiêu là nó chặt ra cho nhỏ, nó xay ra cho nhuyễn để nó có thể đi xuống với đường ruột non này, nó hấp thụ được. Nhưng mà khi mình ăn cái trái cây đó vào thì nó sẽ kết cùng lại, tức là nó sẽ làm ngược lại với cái quá trình của hệ tiêu hóa. Thấy chưa? Thành ra nó sẽ làm cho kết tủa lại, kết cục lại, thành ra những cái sỏi, cái sạn hay là những cái cục dính. Rồi cũng vậy, cái cơ chế thứ hai của nó là nó làm cho những cái lỗ nó co thắt lại, thành như vậy nó làm cho cái sự hấp thụ ở dưới ruột non này sẽ bị giảm. Một mặt thì nó làm cho cái cục, cái phân tử đó càng ngày càng lớn lên, cái lỗ lưu thông thì càng ngày càng nhỏ lại, thì như vậy làm sao nó lưu thông qua được. Thành ra cuối cùng bao nhiêu cái công của hệ tiêu hóa để xử lý thức ăn chặt chém cho nhỏ, bây giờ nó sẽ vô ích. Và tất cả những thức ăn này sau khi đã được phân hủy rồi để chuẩn bị cho hấp thụ, mà không hấp thụ được mà nó lại đóng vón đóng cục, thì một là nó thành sỏi, thành sạn, hai là nó sẽ bị kết dính trong những lớp dịch nhầy, và cứ thế nó sẽ làm gì? Nguyên lý của lực hấp dẫn đi vào và nó hấp thụ, nó lôi kéo những cái cặn bã độc tố xung quanh cơ thể mình lại với nhau, và dần dần nó làm tắc nghẽn và nó sinh ra những cái khối u, khối bướu đó. Thành ra ngay cả khi chúng ta sử dụng trái cây mà chúng ta không biết cách phối hợp, không biết cách sử dụng, thì nó cũng gây nên tổn hại. Không những nó tổn hại về nguyên liệu, về năng lượng, về thời gian, mà nó còn sinh ra bệnh lý rất là nhiều đó. Thành ra chúng ta thấy rằng có khi chúng ta không hiểu, thì chúng ta nghĩ rằng mình càng có nhiều thức ăn, thức uống, mình cái bữa ăn mình càng phong phú bao nhiêu, càng dinh dưỡng bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu, nhưng không ngờ nó lại gây ra những cái bệnh lý, những cái tổn hại. Cái điểm thứ ba nữa cũng vậy, tức là chúng ta thấy bây giờ cái tình trạng chúng ta bị xốp xương, người ta gọi là loãng xương, nhưng thật ra dùng cái từ đó không đúng, phải gọi là xốp xương, tức là cái xương của mình nó bị xốp đi, chứ nó không loãng được, tại vì nó là chất đặc. Thì cái tình trạng bị xương xốp, cái tình trạng bị thiếu máu đối với phụ nữ, hay là cái tình trạng bị rối loạn nội tiết tố cũng do từ đây mà ra. Tại vì tất cả những cái chất calcium, chất mineral, chất sắt đều có trong thức ăn rất là giàu có. Nhưng mà do cái cách chế biến của mình làm cho nó bị thoái hóa, nó biến thành từ hữu cơ thành ra vô cơ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là do cái cách phối hợp của mình như vậy, thành ra vô bao nhiêu nó sẽ bị kết lại với nhau hết. Tất cả những cái chất calcium mineral khi mà nó gặp những cái chất ngọt, khi nó gặp những cái chất chát, nó sẽ kết cùng lại với nhau hết. Và lúc đó thậm chí như cái chất sắt cũng vậy, thì khi mà nó gặp những cái chất này thì nó sẽ bị kết tủa lại với nhau hết. Thì như vậy bao nhiêu thứ chúng ta ăn vào đã không hấp thụ được, mà nó lại kết lại thành sỏi, thành sạn. Và khi mà nó kết lại như vậy thì nó làm gì? Nó sẽ làm tắc nghẽn cái đường lưu thông. Thứ nhất là nó đã không có đủ cái nguyên liệu để cung cấp cho những cái nội tiết tố, tức là những cái hormone môn, hay là những cái tuyến nội tiết để tiết ra nội tiết tố. Tại vì đó là những cái chất để giúp cho cái quá trình hình thành những cái hormone môn hay là những cái nội tiết tố từ những cái tuyến nội tiết. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà nó kết tủa lại với nhau thì nó lại càng làm tắc nghẽn cái đường tiết ra của những cái chất nội tiết đó, những cái nội tiết tố đó, thành ra nó sẽ làm rối loạn đó. Thành ra chúng ta thấy rằng chúng ta bị thiếu máu, chúng ta bị xốp xương, chúng ta bị rối loạn nội tiết tố, bị ung bướu cũng từ cái cách chúng ta phối hợp và chế biến thức ăn không đúng cách. Mà đặc biệt là chúng ta thấy phụ nữ bị ảnh hưởng nhiều hơn nam giới, bởi vì cơ thể của phụ nữ thì nó mẫn cảm, nó nhạy bén hơn cơ thể của nam giới rất là nhiều. Chỉ một cái tắc nghẽn, một cái bế tắc thôi, hay là một cái kích động thôi, là nó sẽ ảnh hưởng đến ngay lập tức. Rồi đó, thì đó là cái tạm nha, đó là cái tạm thời, chúng ta chỉ nắm được những cái điểm cơ bản như vậy để chúng ta cố gắng và thay đổi cái chế độ ăn uống sinh hoạt của mình và tập lắng nghe cơ thể mình nha. Và một cách tổng quát là chúng ta cố gắng sử dụng cái thực phẩm nào càng tươi bao nhiêu, càng đơn giản bao nhiêu, thì khả năng chuyển hóa và hấp thụ càng dễ bấy nhiêu. Lỡ như mà chúng ta có bị độc tố thì nó cũng sẽ dễ dàng chuyển hóa và loại trừ hơn khi chúng ta phối hợp lại cầu kỳ với nhau. Và cái thứ hai nữa, cái thứ ba nữa là khi mà chúng ta sử dụng đơn giản trực tiếp như vậy thì chúng ta có khả năng hấp thụ được nhiều cái năng lượng sống, tức là cái fresh energy hơn. Như vậy nó làm cho cái người mình nó linh hoạt, nó khỏe mạnh hơn là khi mà chúng ta phối hợp cầu kỳ hay là chúng ta sử dụng nhiều cái thực phẩm quá hay là chúng ta chế biến cầu kỳ quá. Bởi vì càng chế biến cầu kỳ bao nhiêu, càng sử dụng nhiều bao nhiêu thì cái hệ tiêu hóa của chúng ta phải làm việc nhiều bấy nhiêu. Thành ra nó phải làm việc, chẳng hạn như chúng ta ăn, lấy ví dụ như chúng ta nói chúng ta ăn một miếng thịt, nó sẽ cho ra 100 calorie. Nhưng mà để tiêu hóa được miếng thịt đó, để loại trừ được những cái độc tố và để thải ra hết, nó mất đi hết 60 calorie thôi, thành cộng trừ nhân chia cuối cùng nó chỉ còn lại được có 40 calorie. Trong khi đó chúng ta chỉ cần ăn có một miếng đậu hũ ha, thì như vậy một miếng đậu hũ nó chỉ nhỏ bằng 1/3 một nửa miếng thịt thôi, nhưng mà nó vô nó không phải tiêu hóa nhiều, nó không phải chuyển hóa độc tố nhiều, nó chẳng loại trừ, thì nó có thể cung cấp cho chúng ta đến 60 hay đến 80 calorie, tức là gấp đôi cái số lượng calorie mà nó cung cấp bởi cái miếng thịt đó. Thì đó là một cái ví dụ. Thành ra khi chúng ta chế biến thức ăn, khi chúng ta phối hợp thức ăn cũng vậy, đừng có nghĩ rằng cái thức ăn có dinh dưỡng nhiều, hay là đừng có nghĩ rằng chúng ta càng có cái bữa ăn nó phong phú, nó nhiều bao nhiêu là tốt bấy nhiêu, mà có khi nó ngược lại. Và đó là một cái thực tế rất là rõ ràng. Chúng ta cứ nhìn vào cái hiện trạng ngày nay của chúng ta và chúng ta so với 10 năm, 20 năm trước thì chúng ta thấy rất là rõ. Càng ngày chúng ta càng có nhiều thực phẩm, càng ngày cái công nghệ sản xuất thực phẩm càng tối tân hơn, càng tinh vi hơn, nhưng mà càng ngày cái bệnh lý nó càng nhiều hơn, càng ngày cái bệnh nan y nó càng gia tăng ha. Thành ra chúng ta thấy rằng càng ngày con người càng nặng nề hơn, càng thấy mệt mỏi hơn, càng thấy thiếu calorie hơn, là bởi vì chúng ta ăn những cái thực phẩm chết chứ chúng ta không ăn thực phẩm sống đó. Thành ra chúng ta ăn thì nhiều nhưng mà cái calorie, cái năng lượng sống nó không có, thành như vậy nó đã không cung cấp cái năng lượng cho cơ thể chúng ta hoạt động, mà nó lại để lại những cái cặn bã, những cái độc tố để nó phải chuyển hóa, nó phải đào thải, thì như vậy cuối cùng thì nó lại hao tốn năng lượng nhiều hơn là nạp năng lượng. Mà cái đáng khổ ở đây á, mà chúng ta ít ai để ý tới, là cái nguyên lý vận hành của vũ trụ, nó có những cái lực, nó có những cái quy luật mà chúng ta không biết cái quy luật đó nó tác động lên cơ thể chúng ta như thế nào. Mà cái mà chúng tôi muốn chia sẻ cơ bản ở đây, rồi trong cái lớp học sắp tới ở YMCA thì chúng ta sẽ đi sâu hơn. Nhưng mà quý vị thấy đơn giản là chúng ta thường nhìn nó một cách thái cực và một cách biên kiến và cạn cợt. Lấy ví dụ như cái luật hấp dẫn của vũ trụ nó tác động liên tục, và cái luật hấp dẫn đó nó có tích cực, tiêu cực, nó không có thiên vị ai cả. Nhưng mà chẳng hạn như bây giờ mình thấy ngày nay á, mình sử dụng cái thực phẩm, mình càng sử dụng cái thực phẩm cầu kỳ bao nhiêu, thì như vậy cái lực hấp dẫn nó sẽ làm cho cái cuộc đời của mình nó rắc rối, không những về thể chất đến về tinh thần. Nó làm cho cuộc sống xung quanh của mình, quan hệ của mình càng ngày càng rắc rối mà mình không biết. Hay là chẳng hạn như khi mình sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm rắc rối như vậy, tức là cái năng lượng sống nó mất đi, mà cái thể vật chất, cái xác của nó thì nhiều, thì như vậy nó sẽ làm cho tất cả những cái lực hấp dẫn nó kéo vào, tức là nó làm cho mình bị thu hút những cái năng lượng chết, ha, những cái năng lượng chết và những cái độc tố vào người mình, thành ra càng ngày cái người mình càng bị nhiễm độc hơn. Rồi từ nhiễm độc về thân, nó sẽ nhiễm độc qua cái sinh lý và qua cái tâm lý của mình mà mình không biết. Nó làm cho mình bị bất an, bị căng thẳng, bị lo lắng, bị sợ hãi. Rồi bên cạnh đó nữa, nó có một cái lực hấp dẫn đó mà nó ở một cái khía cạnh khác, tức là cái lực hút của trái đất. Chúng ta thấy rằng mình sống ở trên trái đất là mình bị cái lực hút trái đất. Nhưng mà cái lực hút trái đất đó nó cũng vậy, tức là nó có hai chiều chứ nó không phải có một chiều. Xưa nay mình chỉ nghĩ là nó có một chiều, tức là nó luôn luôn nó kéo mình xuống, chứ mình không bao giờ nghĩ nó có một cái lực ngược lại nó kéo mình đi lên. Đó. Thành ra chúng ta thấy rằng nếu như mà mình bị cái thức ăn, thức uống, những cái thể vật chất nặng nề, thô thiển, độc tố, nó làm trì trệ mình, tức là cái thân mình càng ngày càng lớn ra, mà cái năng lượng nó lại không có, độc tố càng ngày càng nhiều, tức là nó càng ngày càng nặng nề, thì nó lại càng bị cái lực hút nó kéo, nó trì trệ mình về mặt đất nhiều bấy nhiêu. Thấy chưa? Trong khi những cái gì mà nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát thì nó sẽ bay lên. Còn mình bị đưa vào cơ thể mình những cái thể vật chất, mình bị đưa vào những cái rối rắm, mình bị đưa vào những cái độc tố, mình đưa vào những cái nặng nề, thì như vậy cái lực hút của trái đất nó cứ kéo, nó trì trệ mình xuống mãi. Thì đó là mình nói về thể vật chất. Nói về thể phi vật chất, tức là mình chính vì bị cái tâm thức của mình bị cái sự vướng mắc, mình nghĩ, mình quen với cái cách sống cầu kỳ, mình quen với cái vướng mắc, cái dính mắc đó, thành ra mình cũng bị cái sự dính mắc nó kéo mình trì trệ xuống. Đó là cái thể phi vật chất, cái thể vô hình. Còn ngược lại, nếu khi mình hiểu rằng nó sẽ có một cái lực luôn luôn nó tác động ngược lại, nó làm cho mình bay bổng lên, ha, thì nếu như mình càng nhẹ cái thể vật chất bao nhiêu, bằng chứng là mình thấy bữa nào mình ăn ít, ăn đồ dễ tiêu, tự nhiên mình thấy cái người mình nó nhẹ nhàng hơn. Thì như vậy cũng vậy, tức là nó sẽ có một cái lực kéo lại, mình càng giảm bớt cái thể vật chất, mình càng sử dụng cái thể sống, cái năng lượng sống nhiều bao nhiêu, thì như vậy cái cơ người mình nó càng nhẹ. Và khi mà mình giảm thiểu cái sự vướng mắc, ha, mình tập buông bỏ, tập let go á, mình tập suy nghĩ đơn giản, mình tập sống trong hiện tại, mình tập dứt khoát á, thì như vậy cái tư tưởng của mình nó phóng khoáng, nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi, mà mình tập buông bỏ, tập tha thứ thì cũng vậy, tức là nó sẽ không thể nào ảnh hưởng, nó sẽ không thể nào trì trệ mình được về mặt năng lượng, về mặt tâm linh. Và khi mà mình sống được như vậy, tức là mình không đưa vào cơ thể mình những cái thứ chết, những cái thứ nặng nề, thì cái thể vật chất mình nó cũng sẽ không bị cái lực hút này nó trì trệ, thành ra cứ thế mà nó đi lên, ha, cứ thế mà nó bắt đầu nó được bay bổng nó lên. Thì cái đó cũng là một cái nguyên lý để cho mình sử dụng cách nuôi dưỡng mình như thế nào, để cho quá trình trong cuộc sống hàng ngày mình cảm thấy nhẹ nhàng, thảnh thơi, không bị bệnh tật đã đành. Nhưng mà tất cả những cái sinh hoạt của mình, đi đứng nằm ngồi hay là giao tiếp là công việc của mình, nó được trôi chảy nhẹ nhàng, nó không bị trì trệ, nó không bị vướng mắc, nó không bị kẹt. Cũng như khi mình nói là mình đến giai đoạn cuối của cuộc đời của mình, khi mình đi vào cái cuộc sống tâm linh của mình, làm sao để cho mình được thực sự giải thoát. Giải thoát ở đâu? Giải thoát ngay trong giây phút hiện tại này, khi mình còn mang cái thân vật lý, cho đến khi cái thân vật lý mình nó nhẹ và bắt đầu nó chuyển qua cái tầng năng lượng khác. Tức là mình phải có cái sự chuẩn bị rõ ràng ngay trong giây phút hiện tại này, chứ không cần phải khi mà mình nhắm mắt lìa đời, mình tắt thở mình mới có được. Thì cái chuyện đó là cái chuyện xa vời và không thực tế. Nha. Thành ra có những cái mà chúng ta không để ý, không hiểu biết, thì chúng ta làm ngược lại và nó làm tổn hại mình, rồi nó cũng tổn hại cả cái cộng đồng hay là cả cái vũ trụ của chúng ta nữa.